là giữ vững, ức là nhớ đến công đức của Phật, niệm là niệm danh hiệu Phật. Quy y là thân tâm quy hướng, nương theo chẳng bỏ. Cúng dường là như sách Huyền Tán bảo, dân tài, hạnh là cúng. Giữ gìn giúp đỡ là dường. Chữ tài hạnh chỉ hai thứ cúng dường. Một là tài cúng dường, tức là cúng những vật như hương, hoa, thuốc men, tài vật, đầu, mắt, tủy, não, núi, sông, đại địa, vân vân. Hai là pháp cúng dường, tu hành đúng như lời dạy để cúng dường. Sách Di Đà Sớ Sao viết, Thanh Lương Đại Sư nói, đại hạnh hòa thượng đời Cao Tề tôn sùng niệm Phật, dùng bốn chữ để dạy dỗ, hai chữ ức niệm chẳng rời nơi tâm, hai chữ xưng kính chẳng rời nơi miệng. Đấy chính là ý chỉ của câu ức niệm thọ trì quy y cúng dường trong kinh này. Sách Sớ Sao còn nói, để vãng sanh tịnh độ phải có lòng tin. Ngàn người tin, ngàn người sanh. Vạn người tin, vạn người sanh. Tin vào danh hiệu Phật thì chư Phật liền cứu, chư Phật liền hộ trì. Tâm luôn nhớ Phật, miệng thường niệm Phật, thân luôn kính Phật thì mới gọi là thâm tín. Dù phát tâm sớm hay muộn cũng chẳng hề trụ vào pháp nào của cõi Diêm Phù Đề nữa. Cách thúc đẩy phát khởi này là thiết yếu nhất. Đoạn kinh này lại đặc biệt nói nhất niệm tịnh tín và chí tâm nguyện sanh. Đấy đều là công đức tùy nguyện vãng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Sách Hội Sớ giảng chữ nhất niệm như sau: nghĩa là chánh nhân vãng sanh chỉ cốt ở tin trong mỗi niệm, chẳng nệ là niệm nhiều hay ít. Sách Giáo Hạnh Tín Chứng cũng nói, một niệm có nghĩa là tính tâm không nhị tâm, nên bảo là nhất niệm. Đấy gọi là nhất tâm. Nhất tâm là cái nhân chân chánh của thanh tịnh báo độ, đạt được kim cang chân tâm, vượt ngang khỏi năm đường tám nạn, ắt đạt được 10 thứ lợi ích ngay trong đời hiện tại. Một là được quỷ thần thánh chúng thủ hộ, cho đến điều lợi ích thứ 10 là nhập chánh định tụ. Sách Di Đà Sớ Sao lại viết, tín chính là tịnh tâm. Thành Duy Thức Luận nói, tín là thật đức có thể nhẫn được dục lạc một cách sâu xa. Tâm tịnh là tánh, sao lại bảo là tịnh tâm? Là vì tâm thù thắng như thủy thanh châu lóng trong nước đục. Các nhiễm pháp lại đều có tự tướng, chỉ do chẳng tin nên tự tướng bị vẫn đục, lại khiến cho tâm, tâm sở cũng bị vẫn đục như vật cực dơ, đã tự khiến mình dơ lại, còn làm dơ vật khác. Tính có thể chuyển biến điều ấy, nên tịnh là tướng. Nay tu tịnh độ thì tâm tịnh là điều cốt yếu, nên tính là nhiệm vụ cấp bách thật đã quá rõ vậy. Do đó, kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni nói rằng, thế giới an lạc, tất cả Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, thần thông biến hóa, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Nếu tin được những việc như vậy, thì nên biết là người ấy là chẳng thể nghĩ bàn, đạt được nghiệp báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Sách Yếu Giải cũng nói, chỉ có bậc đại trí mới có thể tin chắc thật. Sách An Lạc Tập dựa theo sách Luận Chú lập ra ba tâm. Một là thuần tâm, tức là tín tâm sâu dày. Hai là nhất tâm, tức là tín tâm thuần nhất. Ba là tương tục tâm, tức là tín tâm liên tục, chẳng tạp các niệm khác. Lại còn bảo, nếu có thể liên tục thì chính là nhất tâm, nếu có thể nhất tâm thì chính là thuần tâm. Đủ cả ba tâm này mà lại chẳng sanh thì quyết chẳng có lẽ ấy. Xét chung các kinh luận, Sớ Sao bảo rằng tín chính là tịnh tâm. Cổ Âm Kinh bảo tin được những việc như thế là chẳng thể nghĩ bàn. Yếu Giải bảo tín chính là đại trí. An Lạc Tập bảo, đủ cả ba tâm ấy mà lại chẳng sanh thì quyết chẳng có lẽ ấy. Các thuyết trên cùng chỉ rõ tính tâm thanh tịnh là quý nhất. Kinh này lại thêm hai chữ nhất niệm, thành ra nhất niệm tịnh tính. Đủ thấy tính tâm này chính là nơi đầu sào trăm thước tiến thêm bước nữa, há thể suy lường nổi ư? Câu tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, ngôn ngữ bặc dứt, chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, trong sách Tính Tâm Minh của Tứ Tổ Thiền Tông, thật có cùng một ý chỉ với kinh này. Sách Hội Sớ bảo tâm tịnh tính là chánh nhân để vãng sanh. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng xưng tụng tính tâm là cái nhân chân thật của thanh tịnh báo độ. Cả hai sách cùng bảo nhất niệm chính là nhất tâm. Sách Chỉ Quán quyển 5 bảo rằng nhất tâm có đủ cả 10 pháp giới. Do đó, nhất tâm chính là thật thể của vạn hữu, mà cũng chính là chân như. Nhất tâm còn được gọi là kim cang tâm, có khả năng mở toang con mắt trí huệ trong tâm mỗi người. Trong câu chí tâm hồi hướng nguyện sanh cõi kia, chí tâm chính là tâm chí thành được nói trong Quán Kinh. Sách Tứ Thiếp Sớ, tức Quán Kinh Sớ của Tổ Thiện Đạo, nói rằng chí là chơn, thành là thật. Nói hết thảy chúng sanh khi tu các hạnh giải nơi thân khẩu ý nghiệp thì đều phải thực hiện bằng tâm chân thật, chẳng được bề ngoài làm ra vẻ hiền thiện tinh tấn, bên trong ôm lòng hư giả, tham sân tà ngụy, gian trá trăm chiều, ác tánh khó lay, sự như rắn rết. Tuy khởi tam nghiệp nhưng chỉ đáng gọi là sự lành tạp độc, cũng gọi là hạnh hư giả, chẳng thể gọi là nghiệp chân thật. Hồi hướng là đem hết thảy thiện căn chính mình đã tu hướng đến chúng sanh, cũng như hướng đến Phật đạo. Tiếp đó kinh nói nguyện sanh cõi kia là hồi hướng tính hạnh của chính mình để cầu vãng sanh. Đây cũng chính là tâm hồi hướng phát nguyện trong ba tâm được nói trong Quán Kinh. Kinh dạy một là tâm chí thành, hai là thâm tâm, ba là tâm hồi hướng phát nguyện. Đủ cả ba tâm thì ác sanh cõi kia. Sách Hồi Sớ nói rằng hồi hướng có tự lực hồi hướng và tha lực hồi hướng. Nếu đem nhân hạnh của chính mình để hồi hướng đến cái quả trong mai sau thì là tự lực, chuyên cậy vào Phật nguyện, chẳng cậy đến sức lực của chính mình thì là tha lực. Chẳng phải là phàm tình hồi hướng nên cũng gọi là bất hồi hướng. Chẳng cậy vào tự lực, hoàn toàn dựa vào tha lực thì phàm tình chẳng hiểu biết được nổi sự hồi hướng như thế, nên gọi là bất hồi hướng. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói Bồ Tát hồi hướng như vậy thì chẳng đọa vào tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng tham đắm mà hồi hướng, đó gọi là vô thượng hồi hướng. Phàm tình gọi đó là bất hồi hướng, nhưng thật ra chính là vô thượng hồi hướng. Tịnh độ là tha lực pháp môn, sáu chữ hồng danh Di Đà và nhất thừa nguyện hải đều là tha lực. Nương vào Phật nguyện hồi hướng vãng sanh chính là vô thượng hồi hướng. Vì vậy sanh được một niệm tịnh tính, đem tất cả thiện căn chí thành hồi hướng thì tùy nguyện đều sanh, như sách Hội Sớ đã khai thị. Chỉ cốt tin được trong một niệm, chẳng nệ niệm nhiều hay ít. Sách Yếu Giải cũng bảo nếu tín nguyện kiên cố thì dẫu lâm chung 10 niệm hay một niệm cũng quyết định được vãng sanh. Nếu không tín nguyện thì dù có trì danh đến mức gió chẳng thổi lọt, mưa chẳng ướt nổi, khác nào tường đồng vách sắt thì cũng chẳng vãng sanh nổi. Các bậc đại đức của Trung Hoa lẫn Nhật Bản đều xem tín nguyện là chánh nhân vãng sanh, đều xem tín nguyện là con mắt của cả trời lẫn người. Sách Di Đà Sớ Sao cũng nói Chỉ có nguyện thì không một người nào chẳng sanh. Đã biết là nguyện lực rộng lớn như thế thì há đâu chẳng tin, lẽ nào chẳng nguyện. Người tu tịnh nghiệp thật phải nên khắc cốt ghi tâm, chẳng chút tạm quên câu phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm của kinh này, cũng như câu tính nguyện trì danh trong kinh Tiểu Bổn vậy. Sách Vô Lượng Thọ kinh Khởi Tính Luận cũng bảo: nhất niệm có cùng ý nghĩa với chí tâm hồi hướng. Luận bảo rằng một niệm chí tâm hồi hướng liền được vãng sanh. Hành giả như có thể một niệm chân thành tin nhận thì cần gì phải bận tâm đến những thứ phụ trợ khác. Hết thảy chúng sanh nổi trôi trong sanh tử chỉ nghĩ đến một niệm này, không nghĩ gì khác. Dẫu cho đến lúc ngộ được chân tánh trở về nguồn gốc, thành đẳng chánh giác, vẫn chỉ có một niệm này, không có niệm nào khác. Sách Đại Trí Độ Luận nói rằng: hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trong một niệm có thể nghiền thành vi trần hết thảy đại địa, núi non trong các tam thiên đại thiên thế giới, nhiều như các sông Hằng trong cả mười phương. Sức của nhất niệm chẳng thể nghĩ bàn. Niệm Phật như vậy thì tâm này chính là Phật, Phật chính là tâm, chẳng trong chẳng ngoài, không trói buộc, không giải thoát. Khắp cả núi, sông, đại địa, mười phương hư không, chẳng một nơi nào dẫu nhỏ bằng hạt cải lại chẳng phải là chỗ Đức Vô Lượng Thọ Phật hiện thân thuyết pháp. Cho đến ly chính là phi ly, nhập ngay vào đại quang minh tạng của Như Lai. Số 24. Ba bậc vãng sanh. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: nói chung, chư thiên nhân dân trong mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi kia gồm có ba bậc. Phần chú giải. Phẩm trước là mười phương chư Phật khen ngợi, đó chính là kết quả của nguyện chư Phật khen ngợi. Ấy là vì chư Phật muốn cho chúng sanh nghe danh hiệu phát tâm, ức niệm, thọ trì, thỏa nguyện được vãng sanh. Phẩm này bàn về các loại nhân hạnh để vãng sanh. Phàm phu sau khi nghe danh hiệu Phật liền phát tâm, do tính nguyện có sâu cạn nên phát tâm có lớn hay nhỏ, trì tụng nhiều hay ít, tu tập có siêng, lười, nhiều nỗi sai khác. Túc căn của chúng sanh có vô lượng sai biệt, phước đức nhân duyên lại càng sai khác hơn nữa. Người người khác nhau, kẻ kẻ bất đồng. Do đó, đã có vô lượng chúng sanh trong mười phương vãng sanh, thì phẩm loại của họ cũng phải vô lượng. Đối với vô lượng phẩm loại sai khác như thế, Đức Thế Tôn chỉ tạm phân chia một cách tổng quát, nên trong phẩm này chỉ nói đến ba bậc thượng, trung, hạ. Đấy là cách phân chia giản lược nhất. Mỗi bậc lại tách ra làm ba loại nhỏ, nên thành ra chín loại. Quán kinh gọi là chín phẩm. Mỗi phẩm trong chín phẩm đó lại có chín phẩm, thành ra 81 phẩm. Cứ lần lượt khai triển như thế đến vô lượng. Trong vô lượng thứ bậc ấy, nói một cách tổng quát thì gồm có ba bậc. Dẫu phẩm loại của những người vãng sanh thật khác xa nhau, nhưng khi luận đến cái nhân chủ yếu để vãng sanh thì chẳng gì khác hơn là phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm A-di-đà Phật. Đấy chính là cương tông của toàn bộ kinh này, là chìa khóa để vãng sanh cực lạc. Ba bậc vãng sanh chính là để phân loại bọn phàm phu chúng ta sau khi đã vãng sanh về tịnh độ. Nguyện hạnh công đức của từng bậc chính là khuôn phép để chúng ta noi theo, hòng cầu được vãng sanh. Nếu lòng chân thành cầu được vãng sanh thì phải nên tuân theo những khuôn phép đó, khác nào tấm gương sáng để ta luôn soi mình. Nên nhớ rằng tịnh tông được xưng tụng là dị hành đạo, tức đạo dễ hành, là vì so trong 84,000 pháp môn mà nói thì chỉ có pháp môn này dễ dàng nhất nên mới gọi là dị hành đạo. Chứ nếu xét theo những điều được dạy trong kinh này ta thấy vãng sanh cũng chẳng phải là việc dễ. Nếu chẳng thật vì sanh tử phát tâm bồ đề, dùng tín nguyện sâu một dạ chuyên niệm mà mong vãng sanh thì không thể nào được. Kính mong những hành nhân trong hiện tại chớ đừng thoáng nghe Tịnh Tông là dễ tu liền sanh khinh mạng, tính tâm hời hợt, chí nguyện lơ là, miệng bàn tịnh nghiệp, tâm tiết trần duyên. Như vậy mà cầu sanh thì biết đến bao giờ mới được. Khi phán định chính phẩm trong Quán Kinh có tương đương với ba bậc trong kinh này hay không, Cổ Đức đã lập ra lắm thuyết bất nhất. 1. Trường phái coi những phẩm loại được nói trong hai kinh là giống nhau, thì gồm những vị như Đàm Loan Đại Sư, Cảnh Hưng, Gia Tường, Liên Trì, Thiên Thai, v.v. Trong tác phẩm Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa, Ngài Đàm Loan nói, Kinh Vô Lượng Thọ nói, người sanh về an lạc chỉ có ba bậc, thượng, trung, hạ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói mỗi phẩm lại chia ra làm thượng, trung, hạ, 3 lần 3 thành 9, hợp thành 9 phẩm. Tịnh Ảnh Sớ lại viết, phàm các nhân dân trong 10 phương thế giới nguyện sanh cõi ấy thì có 3 bậc. Gộp chung lại để nói thì như trong Quán Kinh. Nếu chia sơ lược thì có 3 bậc, chia tỉ mỉ thì thành ra 9. Ngài Gia Tường cũng viết trong Quán Kinh Sớ như sau: Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói 3 bậc, còn trong kinh đây, tức chỉ Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chia 3 bậc thành 9 bậc. 3 bậc là thượng, trung, hạ. 9 bậc là thượng phẩm có 3, trung, hạ cũng có 3, nên thành 9 bậc. Ngài Cảnh Hưng cũng bảo, do 9 phẩm trong kinh kia, tức Quán Kinh, gộp lại thành 3 bậc trong kinh này, nên giáo nghĩa dạy trong 2 kinh chẳng khác nhau. Ngài Liên Trì lại bảo, 3 bậc, 9 phẩm phù hợp khít khao với nhau, nào còn ngờ chi. Trong Quán Kinh Sớ, Ngài Thiên Thai cũng bảo, 9 phẩm trong kinh này, tức Quán Kinh, chỉ là để cho biết địa vị cao hay thấp, chúng chính là 3 bậc trong Đại Kinh. 2. Phái chủ trương các bậc phẩm nói trong 2 kinh là khác nhau, thì có 3 vị như Linh Chi, Cô Sơn, vân vân. Ngài Linh Chi bảo 3 bậc trong Đại Kinh chỉ tương ứng với thượng phẩm của Quán Kinh, chứ không dính dáng gì đến 6 phẩm kia, vì trong trung phẩm và hạ phẩm không nói đến việc phát bồ đề tâm. Quan điểm của Ngài Cô Sơn thoáng hơn. Ngài cho rằng 3 bậc trong kinh này chỉ tương ứng với thượng phẩm và trung phẩm, chứ chẳng thuộc 3 phẩm hạ, vì người vãng sanh thuộc 3 bậc trong kinh này đều là thiện nhân, còn người thuộc 3 phẩm hạ trong Quán Kinh đều là ác nhân, lúc lâm chung sám hối niệm Phật nên được vãng sanh. Vì vậy các vị trên đều cho rằng chẳng thể phối hợp các phẩm loại của 2 kinh này với nhau. Trong tác phẩm Sớ Sao, Ngài Liên Trì Đại Sư đã dung hội các thuyết trên như sau. Sách Thảo Am Phụ Chánh Giải bảo rằng, Ngài Thiên Thai coi 9 phẩm giống với 3 bậc là vì xét theo thứ bậc mà nói, chứ chẳng xét trên nhân hạnh mà bàn. Ý các vị như Cô Sơn, Linh Chi chẳng trái nghịch ý Ngài Thiên Thai. Vì sao vậy? Do Ngài Thiên Thai phán định trên phương diện thứ bậc nên 3 bậc và 9 phẩm tương đồng. 2 vị đại sư lại chỉ xét trên nhân hạnh nên 3 bậc chỉ tương ứng với trung thượng phẩm. Mỗi bên có cơ sở lập luận riêng nên giáo nghĩa chẳng đồng. Do vậy ý kiến các ngài chẳng trái nghịch nhau. Dựa trên thực đế mà luận thì phiền não khác gì bồ đề. Sự ác lúc ban đầu nào trở ngại sự lành lúc chung cục. Ác nhân đã thành thiện thì lẽ đâu chẳng xếp vào hàng hiền thánh. 3 bậc 9 phẩm thật phù hợp khít khao với nhau, há còn nghi ngờ chi. Quan điểm dung thông của Ngài thật khế hợp pháp yếu, bởi vì chủ trương phối hợp 2 kinh với nhau của những vị như Thiên Thai v.v. là chú trọng vào địa vị sau khi vãng sanh, chẳng luận đến sự hành trì khi còn tu nhân. Các vị như Ngài Linh Chi v.v. coi 2 kinh khác nhau vì chú trọng về mặt hành trì khi tu nhân, nên mới xét đến việc chưa từng phát bồ đề tâm lẫn hành vi thiện ác lúc bình thời. Do vậy, hai vị cho rằng ba phẩm hạ trong Quán Kinh chẳng tương ứng với bậc hạ nói trong kinh này. Trong đoạn văn trên, Ngài Liên Trì câu cuối "sự ác lúc ban đầu nào trở ngại sự lành lúc chung cục", khế hợp thánh tâm rất sâu xa. Kẻ ác lúc lâm chung nếu có thể sám hối phát tâm chí tâm niệm Phật thì kẻ ác đã thành người lành, nên cũng được Phật nhiếp thọ tùy nguyện vãng sanh. Do vậy, Liên Trì đại sư mới bảo lẽ đâu chẳng xếp vào hàng hiền thánh đồng lên cực lạc. Do những điều trên ta thấy ba bậc trong kinh này và chính phẩm trong kinh kia thật tương ứng với nhau, chẳng còn ngờ gì nữa. Sách Báo Ân Luận cũng nói bậc thượng trong kinh này tương ứng với người xuất gia, hai bậc trung hạ tương ứng với người tại gia. Do có quá nhiều phẩm loại nên chỉ đại lược nêu lên một cách tổng quát, nói chung có ba bậc. Với ba bậc ấy, Quán Kinh cũng tạm tách sơ lược thành chín phẩm. Kinh lại nêu hạng cực ưu và cực gián để bao quát vô lượng nhân hạnh sai khác. Lời bàn này cực hay. Trong Quán Kinh, có người chỉ trong khoảng búng ngón tay liền được vãng sanh, gặp Phật, nghe Pháp, liền ngộ vô sanh Pháp nhẫn, trong khoảnh khắc đến phụng sự khắp các chư Phật, lần lượt được thọ ký, trở về nước mình, đắc vô lượng trăm ngàn đà ra ni môn. Đấy chính là hạng cực ưu, tức ưu thắng nhất trong ba phẩm. Kẻ hạ hạ phẩm là hạng ngũ nghịch thập ác, khi tướng địa ngục hiện, lâm chung sám hối, mười niệm được vãng sanh là hạng cực gián, tức thấp nhất trong bậc hạ. Quán Kinh nêu lên hạng tối ưu cũng như bậc tối hạ, nên luận mới nói nêu lên hạng cực ưu và cực gián. Thoạt nhìn dường như hai kinh khác nhau, nhưng thật ra ý chỉ của chúng lại tương đồng. Phần chánh kinh. Bậc thượng là hạng bỏ nhà, lìa dục, làm sa môn, phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm A-di-đà Phật, tu các công đức nguyện sanh cõi kia. Những chúng sanh ấy lúc tuổi thọ sắp hết, A-di-đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Trong khoảnh khắc, liền theo Đức Phật sanh về cõi kia, lại tự nhiên hóa sanh trong hoa bảy báo, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. A Nan, do vậy, nếu có chúng sanh nào muốn trong đời này được thấy A-di-đà Phật, thì phải phát tâm vô thượng bồ đề, lại nên chuyên nghĩ đến cõi nước cực lạc. Thiện căn đã tích tập nên đem hồi hướng. Do đó, được thấy Phật sanh trong cõi kia, đắc bất thoái chuyển cho đến thành vô thượng bồ đề. Phần chú giải. Phàm phu có được dự phần vào bậc thượng vãng sanh hay không là một vấn nạn lớn trong Tịnh Tông. Cổ đức có vị bảo đây là hạnh Bồ Tát, như có thuyết bảo thượng thượng phẩm phải là Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa, thượng trung phẩm phải là từ sơ địa đến tứ địa Bồ Tát. Các phẩm khác cứ theo đó mà suy. Phàm phu chỉ có thể đạt từ trung phẩm trung sanh trở xuống mà thôi. Nếu thật như vậy, thì đại nguyện vô thượng của Phật Di Đà, cõi sen Tây Phương độc diệu, pháp môn trì danh dễ hành, diệu pháp vãng sanh thù thắng, đều thành hí luận, khiến cho diệu pháp Tịnh Tông chẳng thể nghĩ bàn, lại thành ra pháp có thể nghĩ bàn nổi ư? Vì vậy, đây chính là một điều cốt lõi của Tịnh Tông. Trong phần khái yếu của bản chú giải này, tôi đã tạm bàn đôi điều, nhưng chưa giải bày hết nổi ý chỉ này, nên ở đây tôi lại thử trình bày rõ hơn. Với cái sai lầm của cổ thuyết, chúng ta may mắn có được Đại sư Thiện Đạo đời Đường. Ngài đã dẫn đủ các kinh luận để cực lực đã phá cựu thuyết. Trong Tứ Thiếp Sớ, Đại sư đã luận như sau. Lại xem phần định thiện trong Quán Kinh và ý nghĩa kinh văn ba bậc thượng trung hạ, thì toàn là sau khi Đức Phật nhập diệt, phàm phu ngũ trược, chỉ do gặp duyên sai khác nên đến nỗi có chín phẩm sai biệt. Vì sao? Người trong ba phẩm trên là phàm phu gặp duyên đại thừa, người trong ba phẩm giữa là phàm phu gặp duyên tiểu thừa, người trong ba phẩm hạ là phàm phu ngu ác, ác nghiệp, lúc lâm chung nhờ bạn lành nương nguyện lực của Phật bèn được vãng sanh. Đến khi hoa kia nở thì mới phát tâm, chứ phải đâu là người mới học đại thừa. Cổ đức bảo bậc hạ là người mới học đại thừa. Nếu hiểu như thế thì mình lầm, làm người khác lầm, tai hại quá sức. Trong bản sớ giải, Ngài còn dẫn 10 đoạn quán kinh để chứng minh luận thuyết ấy. Ở đây tôi không trích dẫn đủ. Chính phẩm đài sen cõi cực lạc đều là nơi để phàm phu đời trượt vãng sanh. Chỉ do người đời gặp duyên có đại thừa, tiểu thừa sai khác, nên sau khi vãng sanh bèn có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ bất đồng. Tịnh tông là giáo pháp tối cực viên đốn. Nếu phàm phu thuộc căn khí đại thừa tin nhận được nổi, thì sẽ giải ngộ trọn vẹn, tu chứng trọn vẹn, thì sẽ vượt xa thường nhân cả kiếp. Người căn cơ viên đốn tu một ngày bằng thường nhân tu một kiếp. Do đó, họ có thể ngay trong một đời công hạnh viên mãn, chứng ngay thượng phẩm. Này, với bản kinh này, tôi dùng các luận khác để chứng minh ba bậc vãng sanh thật sự là vì phàm phu mà chỉ kiêm vì thánh nhân. Phẩm quyết thành chánh giác trong kinh này có những câu kệ như sau: khiến các quần sanh ấy đêm dài không ưu não, xuất sanh các thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Nếu tôi thành chánh giác, lập hiệu vô lượng thọ, chúng sanh nghe hiệu ấy đều sanh trong nước tôi, thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn. Bốn câu đầu nói lên nguyên do phát khởi đại nguyện, muốn cho hết thảy chúng sanh trong đêm dài tâm tối được lìa các ưu bi khổ não, xuất sanh căn lành, thành tựu bồ đề. Ta thấy rõ Ngài thật sự muốn cứu tế khắp hết thảy những phàm phu đầy rẫy phiền não còn trong đêm dài tâm tối, khiến cho họ phát sanh thiện căn. Bốn câu kệ kế tiếp nói đến pháp Ngài dùng để phổ độ chúng sanh nghe danh sanh trong nước ta. Các chúng sanh ấy cũng chính là quần sanh còn trong đêm dài ưu não. Bởi vậy Thiện Đạo Đại Sư mới bảo ba bậc chính phẩm toàn là vì bọn phàm phu ngũ trược sau khi Phật nhập diệt. Hai câu kệ cuối: thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn, cho thấy phàm phu ưu não một khi đã sanh cõi kia thì đều được chân thân kim sắc, diệu tướng viên mãn đầy đủ giống như Phật. Tiếp đó kinh còn nói: cũng dùng tâm đại bi lợi ích các quần phẩm, ly dục, chánh niệm sâu, tịnh huệ tu phạm hạnh. Ý nói những người vãng sanh khi hoa nở thấy Phật, thân tâm thanh tịnh ngay, trí huệ bén nhạy, đại bi vô lượng, tự giác giác tha, thành tựu bồ đề. Đấy đều là do sức oai thần, sức bổn nguyện, nguyện trọn đủ, nguyện rõ ràng, kiên cố, rốt ráo của A Di Đà Phật, nên mới có thể khiến cho phàm phu trong đêm dài ưu não đắc trí huệ thanh tịnh, thân tâm như Phật. Rõ ràng là phàm phu mang tâm đại thừa trong cõi này được Phật gia bị, bèn vãng sanh trong thượng phẩm, đắc vô sanh pháp nhẫn, thì có chi là lạ. Ngay câu đầu trong bài kệ tụng phát nguyện, Tỳ kheo Pháp Tạng đã bảo: tôi lập siêu thế chí. Những điều vừa nói trên chính là chỗ siêu thế. Lẽ nào là đem thói thường của mười phương để luận bàn phẩm vị cõi cực lạc ư? Sách Vô Lượng Thọ Kinh sau còn bảo rằng Ngài Cảnh Hưng bảo rõ ba bậc chính phẩm là phàm phu vãng sanh, nên Ngài giảng rằng: một là phàm tiểu vãng sanh, hai là đại thánh vãng sanh. Chữ phàm tiểu chỉ ba bậc vãng sanh. Sách Du Tâm An Lạc Đạo cũng viết: lại nữa, 48 nguyện trước hết là vì hết thảy pháp phàm phu, rồi mới kiêm vì tam thừa thánh nhân. Do vậy, phải biết ý chỉ của tông Tịnh Độ là vốn vì phàm phu, kim vì thánh nhân. Hơn nữa, ngay trong câu đầu của phẩm này đã bảo: nói chung, chư thiên nhân dân trong mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh cõi kia thì gồm có ba bậc. Kinh nói cả ba bậc chỉ là chư thiên nhân dân trong mười phương, chẳng hề nói họ là Bồ Tát hay Thanh Văn. Như vậy, ba bậc được nêu trong kinh này trước hết là nhắm đến phàm phu, nhưng trong kinh cũng nói kèm đến thánh nhân như phẩm Bồ Tát vãng sanh, nói các hàng Bồ Tát trong mười phương thế giới sẽ được vãng sanh. Nếu chỉ nêu danh hiệu của họ thì hết cả kiếp cũng chẳng hết nổi. Bỏ nhà lìa dục làm sa môn. Bỏ nhà là xuất gia, làm sa môn là trở thành tăng. Tỳ bà Sa Luận nói: nhà là nhân duyên phiền não, xuất gia là để diệt cấu lụy, nên phải xa lìa nhà cửa. Huyền Uẩn Pháp Sư cũng bảo: xuất gia tạo ác rất khó, như thuyền lướt trên đất. Tại gia gây lỗi thật dễ, như thuyền buồm trôi trên biển. Lại nữa, xuất gia tu đạo dễ dàng như thuyền buồm bơi trên biển. Tại gia tu phước thật khó, như thuyền đi trên cạn. Nhưng có kẻ tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia, có kẻ thân xuất gia tâm chẳng xuất gia. Nay cả thân lẫn tâm đều phải xuất gia, nên mới bảo bỏ nhà lìa dục. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận cũng bảo: hết thảy chúng sanh do khát ái nên có huyễn thân, do huyễn thân nên có cõi nước. Bỏ nhà lìa dục thì khát ái thanh tịnh, nên cõi nước cũng thanh tịnh. Kinh Đại Bát Nhã nói: nếu Bồ Tát Ma Ha Tát lòng ham muốn mình sẽ đến được các cõi nước Phật thì phải nên viễn ly hạnh tại gia. Như vậy, xuất gia là chánh nhân tịnh độ, vì viễn ly bất tịnh. Trong sách Du Tâm An Lạc Đạo, Đại sư Hải Đông Nguyên Hiểu Đời Đường đã viết: Kinh Vô Lượng Thọ nói đến nhân vãng sanh của ba bậc, bậc thượng gồm năm câu. Một là bỏ nhà lìa dục trở thành sa môn, câu này chỉ rõ phương tiện phát khởi chánh nhân. Hai là phát bồ đề tâm, đấy chính là chánh nhân. Ba là chuyên niệm đức Phật kia, đấy là tu quán. Bốn là làm các công đức, đấy là khởi hạnh, quán và hạnh để trợ giúp cho nghiệp được viên mãn. Sư Nguyên Hiểu coi niệm Phật là trợ nghiệp, thuyết này chưa ổn. Trong phần bàn về Tông Thú Kinh, chúng ta đã bàn, ở đây không nhắc lại. Năm là nguyện sanh cõi kia, đây chính là nguyện. Bốn điều trên là hạnh, hạnh nguyện hòa hợp mới được vãng sanh. Trong phần trên, Khởi Tính Luận đã bảo xuất gia là chánh nhân của tịnh độ. Nguyên Hiểu Đại Sư lại coi xuất gia chỉ là phương tiện để phát khởi chánh nhân. Hai thuyết hơi khác nhau, nhưng xét ra thuyết của Ngài Nguyên Hiểu ổn đáng hơn. Xét theo Quán Kinh, trong cả ba phẩm thượng chẳng thấy nói phải xuất gia. Riêng trong phần Trung Phẩm Thượng Sanh có bảo tu hành các giới. Trung Phẩm Trung Sanh có nói: nếu một ngày một đêm trì giới sa di, hoặc một ngày một đêm trì cụ túc giới, trong cả chín phẩm của kinh ấy, thì mỗi hai phẩm trên nói rõ là xuất gia. Riêng kinh này khác hẳn, trong bậc thượng bảo là xuất gia, trong bậc trung lại bảo chẳng thể hành hành sa môn. Ấy là do chúng sanh cơ duyên vô lượng sai khác, sự tu hành lúc còn tu nhân cũng thiên sai vạn biệt, mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống nhau. Tôi trộm nghĩ, kinh chỉ phân chia các phẩm vị một cách sơ lược để giảng sơ về thứ bậc. Đây chỉ là tùy bệnh cho thuốc, tùy cơ thuyết pháp, nên chúng ta chẳng câu nệ một chiều, chết cứng nơi văn tự. Tôi trộm đoán rằng, trong Pháp hội Vô Lượng Thọ, Ngài A Nan là đương cơ, lại có 12,000 vị đại tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo ni hiện diện. Các bậc đại đức xuất gia như vậy đều đáng dự vào hạng vãng sanh bậc thượng. Vả lại, kinh này chính là bộ kinh đệ nhất của Tịnh Tông, nên những điều dạy trong kinh này đều là khuôn phép chánh tông. Bậc xuất gia tu được vãng sanh bậc thượng là chuyện thường tình, nên Đức Phật thuận theo nhân duyên ấy mà nói người vãng sanh trong bậc thượng là bậc xuất gia lìa dục tu hạnh sa môn. Quán kinh khác hẳn kinh này. Đương cơ trong pháp hội ấy là Vi Đề Hy phu nhân, A Nan và Mục Liên chỉ đứng hầu hai bên Đức Phật. Thích Phạm Chư Thiên đứng trên không đổ mưa hoa cúng dường. Trong hội chỉ có hai vị A Nan và Mục Liên là bậc tỳ kheo đại quyền thị hiện, không có bậc xuất gia nào khác. Trong pháp hội, bậc đương cơ nghe pháp và hàng vãng sanh bậc thượng chủ yếu là những người tại gia như Vi Đề Hy phu nhân, nên Phật ứng theo cơ duyên ấy chẳng nói đến chuyện xuất gia trong phần giảng về thượng phẩm vãng sanh. Quán kinh cũng dạy Vi Đề Hy và 500 thị nữ nghe lời Phật dạy ngay lập tức thấy được tướng rộng lớn của thế giới cực lạc, được thấy thân Phật và thân hai vị Bồ Tát, tâm sanh hoan hỷ, khen là chưa từng có, hốt nhiên đại ngộ, đạt vô sanh nhẫn. 500 thị nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nguyện sanh cõi kia. Đức Thế Tôn đều thọ ký họ sẽ được vãng sanh, sanh trong nước ấy rồi sẽ đắc chư Phật hiện tiền tam muội, vô lượng chư thiên phát vô lượng đạo tâm. Ta thấy rõ trong pháp hội quán kinh bậc đương cơ toàn là căn khí đại thừa, lại đều là hàng tại gia phát tâm. Những người như thế chắc chắn là hạng vãng sanh trong bậc thượng. Vả lại, Vi Đề Hy phu nhân chứng đắc vô sanh pháp nhẫn ngay trong hiện đời, nên ắt phải thuộc bậc thượng phẩm thượng sanh nơi cõi cực lạc. Vi Đề Hy là phụ nữ tại gia, lại chứng đắc pháp nhẫn ngay trong hiện đời, thượng phẩm vãng sanh, đủ chứng tỏ người vãng sanh trong bậc thượng chẳng phải chỉ hạng cuộc trong hạng xuất gia, cũng như chứng tỏ diệu pháp Tịnh Tông phá tan mọi quy cách, chí viên cực đốn chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, sách Báo Ân Luận có nói, ông Lưu Di Dân ba lượt thấy Phật, được Ngài dùng áo phủ lên, được tay Ngài xoa đầu, tự thấy mình thuộc về thượng phẩm, nhưng ông chẳng phải là bậc xuất gia. Với chư tổ của Liên Tông và các vị Duy Ma, Hiền Hộ, v.v., hết thảy các bậc vãng sanh, danh đức, tăng, lẫn tục, ta đều có thể dựa theo đó mà suy. Đời Tấn, ông Lưu Di Dân hợp cùng Ngài Huệ Viễn niệm Phật ở Lô Sơn, được vãng sanh trước cả Ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn lúc sắp tịch, vừa xuất định thấy A-di-đà Phật, thân chật cả hư không. Trong viên quan của Ngài có các hóa Phật, Quán Âm, Thế Chí đứng hầu hai bên. Lại thấy dòng nước tỏa quang minh chia làm 14 nhánh, cùng chảy lên rót xuống, diễn thuyết các âm khổ, không, vô thường, vô ngã. Phật bảo Ngài Huệ Viễn, ta do bổn nguyện lực nên đến an ủi ông, sau 7 ngày nữa ông sẽ sanh về cõi ta. Tổ lại thấy những vị trong liên xã đã vãng sanh trước, như các vị Phật Đà Gia Xá, Huệ Trì, Huệ Vĩnh, Lưu Di Dân, v.v., đều đứng hầu bên Phật, bước đến bảo, sư phát tâm sớm, nhưng sao về muộn thế? Lúc còn sống, ông Lưu Di Dân ba lượt thấy Phật, sau khi tịch, theo Phật đến đón Ngài Huệ Viễn. Đấy là một chứng cớ chứng tỏ cư sĩ cũng có thể vãng sanh trong thượng phẩm. Trong kinh Hoa Nghiêm, hàng tại gia chiếm đa số trong 53 vị thiện tri thức của thiện tài đồng tử. Trong Mật Tông, tổ sư phái các cư Kargyupa là cư sĩ Ngài Mã Nhĩ Ba Marpa. Do tổ sư là hàng bạch y nên phái ấy thường được gọi là bạch giáo. Cư sĩ Duy Ma chính là Kim Túc Như Lai thị hiện. 16 vị hiền hộ chánh sĩ đều là tại gia Bồ Tát, là thượng thủ hàng Bồ Tát trong hội này. Do vậy, ta chớ nên chấp vào tướng tại gia hay xuất gia mà sanh phân biệt. Kinh này bảo thượng phẩm vãng sanh là hạng xuất gia lìa dục. Quán kinh chẳng hề nói thượng phẩm vãng sanh phải là xuất gia. Vi Đề Hy phu nhân là nữ nhân tại gia, lại được thượng phẩm vãng sanh. 500 thị nữ cũng thượng phẩm vãng sanh. Thật ra hai kinh chẳng hề mâu thuẫn với nhau, vì Vi Đề Hy phu nhân đã mang tâm xuất gia. Ví dụ như ở Trung Hoa, phương Nam coi gạo là thực phẩm chủ yếu, phương Bắc coi lúa mì là thực phẩm chính. Gạo, mì tuy khác nhưng đều có công dụng làm thực phẩm chủ yếu nên cũng như nhau. Vì vậy, người tại gia mang tâm xuất gia cũng có thể sanh trong thượng phẩm. Trong Quán Kinh, sau bậc thượng phẩm, trung trung phẩm là người xuất gia. Kinh Vô Lượng Thọ dạy người tại gia cũng có thể sanh trong phẩm này. Phối hợp cả hai kinh, ta mới dễ nhận ra ý nghĩa chân thật. Vì vậy phải nên khéo hiểu thánh tâm, chứ đừng chấp chết cứng vào văn tự. Nếu hiểu câu bỏ nhà lìa dục là chú trọng tại tâm xuất gia, thì ý chỉ cả hai kinh thật chẳng sai khác. Câu phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật chính là cương lãnh của toàn bộ kinh này. Câu này đã được bàn tỉ mỉ trong phần nói về tông thú. Sách Di Đà Yếu Giải coi tính nguyện trì danh là tông của kinh Tiểu Bổn. Bản chú giải này lại dùng phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm làm tông, nhưng vẫn cùng một ý chỉ. Tính nguyện chính là một trong ba tâm nói trong Quán Kinh. Một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Theo Tứ Thiếp Sớ, chí thành tâm là chân thật tâm là thâm tín tâm. Thâm tín tâm có hai điều: một là tin quyết định một cách sâu xa rằng thân mình hiện tại là phàm phu tội ác, từ bao kiếp đến nay thường chìm đắm lưu chuyển, chẳng có duyên gì để xuất ly. Hai là tin quyết định một cách sâu xa rằng 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ chúng sanh không còn lo âu ngờ vực gì, nương theo nguyện lực của Ngài quyết định được vãng sanh. Hồi hướng phát nguyện tâm là từ trong tâm tin tưởng sâu xa chân thật, đem hết thảy thiện căn đã tu hồi hướng nguyện sanh cõi kia. Do đó ta thấy rằng tín nguyện, sách Yếu Giải nói đó, chính là ba tâm của Quán Kinh, mà ba tâm của Quán Kinh lại chính là bồ đề tâm nói trong kinh này. Phát bồ đề tâm nói trong kinh này chính là tín nguyện nói trong Di Đà Yếu Giải. Hơn nữa, một bề chuyên niệm chính là trì danh. Do hai bản Đại Tiểu A Di Đà Kinh nguyên lai chỉ là một kinh, nên tông của hai kinh ắt phải đồng nhất. Trong phần giảng về tông thú đã giảng kỹ về phát bồ đề tâm, nên ở đây chẳng bàn nhiều. Tôi chỉ trích vài đoạn trong phần luận về bồ đề tâm của An Lạc Tập để độc giả tham khảo thêm. An Lạc Tập do Ngài Đạo Xước soạn, bàn luận những điểm rất tinh yếu. Dưới đây tôi sẽ trích nguyên văn, có chú giải đôi chút nhằm giảng rõ phần nào lời luận. Đạo Xước Đại Sư đã lập ra 4 điều nghị luận quanh việc phát bồ đề tâm. Một là bàn về công dụng của bồ đề tâm. Sách An Lạc Tập viết rằng: thứ nhất là nêu lên công dụng của bồ đề tâm. Đại Kinh bảo, phàm muốn vãng sanh tịnh độ thì phải lấy bồ đề tâm làm gốc. Vì sao? Bồ đề chính là tên gọi của vô thượng Phật đạo. Nếu muốn phát tâm làm Phật thì tâm ấy rộng lớn trùm khắp pháp giới, tâm ấy rốt ráo ngang với hư không, tâm ấy lâu xa đến cùng tận đời vị lai, tâm ấy trọn khắp lìa nhị thừa chướng. Nếu phát được tâm ấy thì khuynh đảo được sanh tử vô thỉ và trầm luân trong các cõi, đem tất cả công đức hồi hướng bồ đề thì đều có thể đạt tới Phật quả, chẳng bị diệt mất. Tôi xin tạm giải thích thô thiển như sau. Trước hết, luận dẫn Đại Kinh để nói lên công dụng của bồ đề tâm. Đại Kinh chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Các vị Tịnh Ảnh, Đạo Xước, Thiện Đạo đều gọi Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Kinh. Ngài Thiên Thai gọi là Đại Bổn. tâm Bồ Đề chính là cái gốc để vãng sanh tịnh độ. Nếu chẳng phát được tâm này thì dẫu cứ siêng tu nhưng cũng khác nào nước chẳng có nguồn, cây không có cội, nên trọn chẳng thể vãng sanh được. Từ chữ cớ sao trở đi là lời giải thích. Bồ đề nghĩa là giác, vô thượng giác chính là Phật. Vì vậy Bồ đề là danh xưng khác của vô thượng Phật đạo. Phát tâm làm Phật nghĩa là phát khởi cái tâm, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Phát khởi được tâm như thế thì ta vốn đã là Phật. Cái tâm làm Phật này vốn sẵn đã là cái tâm là Phật. Nên luận nói tiếp: tâm này rộng lớn, về chiều dọc thì suốt cả ba đời, về chiều ngang thì trọn khắp hư không. Rốt ráo là chân tế rốt ráo, là tột cùng của nguồn pháp. Từ lâu xa diễn tả tâm ấy sáng suốt, lặng lẽ, chân thường, vĩnh viễn thoát khỏi sanh diệt. Trọn khắp là đầy đủ hết thảy, không thiếu, không dư. Tâm như vậy có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nếu phát được tâm ấy thì có thể dẹp sạch mối sanh tử từ vô thỉ đến nay, cũng như sự trầm luân trong các cõi. Nếu lại có thể đem công đức hồi hướng Bồ đề thì quyết định chứng được Phật quả. Tất cả công đức ấy nhất định chẳng luống uổng, cũng chẳng bị tổn thất hay diệt mất. Lời dạy này của Tổ Đạo Xước đã chỉ thẳng vào ngay công dụng của Bồ đề tâm, vượt ra ngoài khả năng suy lường hiểu biết của chúng ta, thật là vi diệu khó nghĩ bàn. Xin lại dẫn Bồ đề tâm luận của Mật Tông để chứng minh thêm. Luận nói: tâm Bồ đề này chứa đựng hết thảy công đức của Bồ Tát. Nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư cho hết thảy. Nếu quay trở về gốc thì chính là cõi nước Mật Nghiêm, chẳng đứng dậy khỏi tòa mà có thể thành tựu hết thảy Phật sự. Công dụng của Bồ đề tâm thật chẳng thể nghĩ bàn. Thứ hai là nêu lên danh và thể của Bồ đề. Nhưng Bồ đề có đến ba thứ: một là pháp thân Bồ đề, hai là báo thân Bồ đề, ba là hóa thân Bồ đề. Pháp thân Bồ đề chính là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không, tự tánh thanh tịnh, thể không uế nhiễm, lý xuất thiên chân. Chẳng cần phải tu thành nên gọi là pháp thân, là bản thể của Phật đạo nên gọi là Bồ đề. Báo thân Bồ đề là tu đủ vạn hạnh, cảm được cái quả báo thân Phật. Do quả tương ứng cái nhân nên gọi là báo thân. Viên thông vô ngại nên gọi là Bồ đề. Hóa thân Bồ đề là từ báo khởi dụng, hướng đến muôn vàng căn cơ nên gọi là hóa thân, lợi ích chúng sanh một cách viên thông nên gọi là Bồ đề. Xin giải thích. Thứ hai là bàn về danh và thể của Bồ đề, chia ra thành pháp, báo, hóa ba thân để luận. Pháp thân Bồ đề chính là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Câu tự tánh thanh tịnh, thể không nhiễm uế, chính là Như Lục Tổ bên Thiền Tông nghe câu vô trụ sanh tâm chợt đại ngộ, bèn nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Ý nghĩa của câu lý xuất thiên chơn chẳng cần phải tu thành giống như câu nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Lý xuất thiên chơn nghĩa là lý tự nhiên như vậy, khác nào những chân lý hiển nhiên trong trời đất. Do vốn tự đầy đủ nên nào cần phải tu thành. Ngũ Tổ nghe nói như thế, bèn trao y bát, lập ngài Huệ Năng làm tổ thứ sáu. Ngài cũng nói: chẳng biết bổn tâm thì học pháp vô ích. Nếu biết rõ bổn tâm của chính mình, thấy tự tánh của chính mình thì đáng gọi là trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Lúc ấy đại sư Huệ Năng còn chưa xuống tóc, vẫn còn là người làm công trong chùa. Một phen phát ngộ tâm này, bèn thăng ngay lên địa vị tổ sư. Đây chính là như Bồ đề tâm luận nói: nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư cho hết thảy. chẳng đứng dậy khỏi tòa mà có thể thành tựu hết thảy Phật sự. Tâm Bồ Đề vượt thoát phàm tình, công dụng khó nghĩ tưởng. Tâm tánh như vậy được gọi là Pháp thân. Tâm tánh ấy là bản thể của Phật Đạo nên gọi là Bồ Đề. Tiếp đó, Ngài giảng về báo thân. Pháp thân vốn sẵn đủ chính là tánh đức. Có công tu đức thì tánh đức mới được hiển lộ. Vì vậy, phải tu đủ vạn hạnh, công đức trang nghiêm mới đắc báo thân Phật quả. Báo thân viên minh cụ đức, thông đạt vô ngại nên bảo là viên minh vô ngại, nên gọi là báo thân Bồ Đề. Từ báo thân hiện ra hóa thân, tùy căn cơ mà hóa hiện, diệu dụng vô cùng, nên bảo là lợi ích chúng sanh một cách viên thông và gọi là báo thân Bồ Đề. Thứ ba là chỉ rõ phát tâm có sai khác. Này nói về hành giả tu nhân phát tâm thì phải có đủ ba điều. Một là cần phải hiểu thấu hữu vô tự tánh thanh tịnh từ xưa đến giờ. Hai là duyên tu vạn hạnh, 84.000 ba la mật môn, vân vân. Ba là đại từ bi làm gốc, luôn lấy việc độ sanh làm bản hoài. Ba nhân ấy tương ứng với đại Bồ Đề nên gọi là phát tâm Bồ Đề. Lại như Tịnh Độ luận, tức là Vãng Sanh luận, bảo rằng: nay phát Bồ Đề tâm chính là tâm nguyện làm Phật. Tâm nguyện làm Phật chính là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh chính là tâm nhiếp thủ chúng sanh sanh vào cõi có Phật. Nay nguyện sanh Tịnh Độ thì trước hết cần phải phát Bồ Đề tâm. Xin giải thích. Phát tâm có sai khác, nghĩa là có hai loại phát tâm. Trước hết, trong khi còn tu nhân, cần phải phát khởi ba thứ tâm sau đây. Một là cần phải hiểu thấu hữu vô và tự tánh vốn sẵn thanh tịnh từ xưa đến nay. Câu hiểu thấu có không chính là mấu chốt huyền nhiệm để giải ngộ cái tâm. Vô chính là như những chữ vô được nêu lên liên tục, từ vô nhĩ căn cho đến vô trí diệt vô đắc trong tâm kinh, và cũng giống như kinh Niết Bàn dạy, lần lượt thuận, nghịch, nhập siêu thiền định như thế, lại bảo đại chúng: ta dùng Phật nhãn xem khắp hết thảy các pháp trong tam giới, tánh của vô minh bổn tế vốn là giải thoát, tìm khắp mười phương trọn chẳng thể được. Do gốc là không, nên với cành lá đều được giải thoát. Giải thoát khỏi vô minh cho đến với lão tử đều được giải thoát. Do nhân duyên ấy, ta nay an trụ trong thường tịch diệt quang, gọi là Đại Niết Bàn. Băng 16. Đây chính là lời dạy từ bi tha thiết tối hậu của Đức Thế Tôn. Đại sư Vĩnh Minh đã nguyện trong vô lượng kiếp sẽ lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, biên chép đoạn văn trên để báo đáp từ ân. Vô minh vốn là không, nên làm gì có cành lá. Hiểu vọng vốn là không, nên chân tánh tự hiển lộ. Đó là hiểu biết nghĩa cốt yếu của chữ vô. Còn biết hữu là như nhà thiền thường bảo, cần phải biết hữu thì mới đắc. Trong Tâm Vương Minh, Ngài Phó Đại Sĩ cũng bảo: muối hòa trong nước, nước vẫn trong veo, quyết định là có, nhưng chẳng thấy hình dáng. Tâm Vương cũng thế, ngụ trong thân thể, ứng dụng ra ngoài, thích ứng theo từng tình huống tự tại vô ngại, hoàn thành các việc. Bài Minh đã dùng thí dụ để chỉ rõ ai cũng tự có tâm vương. Tâm vương quyết định là có, tùy theo sự vật tình huống phát huy diệu dụng, nhưng chẳng thấy được hình dáng của tâm vương. Kinh Niết Bàn còn dạy: hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Biết hữu là biết có Phật tánh vậy. Sách Tâm Đăng Lục bảo rằng: do đó cổ đức đều muốn ai cũng phải biết hữu, nếu chẳng biết hữu thì toàn là hư vọng. Trên đây tôi đã giải thích thế nào là biết hữu và biết vô, để giảng câu thấu đạt hữu vô. Hiểu thấu còn có nghĩa là hiểu rõ cái tâm, thấu đạt cái gốc, hiểu rõ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh từ xưa đến nay. Tánh ấy giống như trực tâm được nói trong Đại Thừa Khởi Tính Luận. Trực tâm là chánh niệm pháp chân như. Hai là duyên tu vạn hạnh. Điều này tương đương với thâm tâm trong bộ luận trên, muốn dẹp tan hết nỗi khổ của chúng sanh. Ba thứ phát tâm như vậy tương đương với ba tâm trong luận khởi tính, nên bảo ba nhân ấy tương ứng với Đại Bồ Đề. Vì vậy, phát lên ba tâm ấy chính là phát Đại Bồ Đề tâm. Tiếp đó, Ngài Đạo Sứ dẫn vãng sanh luận, Bồ Đề tâm chính là tâm nguyện thành Phật độ sanh, tâm nhiếp thủ chúng sanh sanh về cõi có Phật. Thoạt nhìn, nếu so với tâm trước thì tâm này dễ phát khởi hơn, nhưng thật ra chẳng phải như vậy, bởi vì pháp môn vãng sanh tịnh độ thật là pháp khó tin. Tính tâm chưa sanh, làm sao phát tâm nổi? Trong kinh A-di-đà, mười phương chư Phật đã xưng tán Đức Bổn Sư ở trong đời ngũ trược, nói pháp hết thảy thế gian khó tin được nổi. Phẩm riêng lưu lại kinh này của kinh Vô Lượng Thọ đây cũng bảo, nếu nghe kinh này mà tin ưa thọ trì được, thì đó là điều khó nhất trong các điều khó, không có gì khó hơn nổi. Rõ ràng là tin nổi pháp môn tịnh độ đã là một điều khó khăn nhất trong các điều khó trong thế gian. Tin được pháp khó tin này thì chính là đại trí. Thuận theo tính tâm ấy, phát khởi chí nguyện thành Phật độ sanh, cùng chứng tịnh độ. Đó chính là tâm Bồ Đề. Chỉ cần chân thật tin nhận thì tự nhiên phát nổi những tâm như trên đã nói. Đây lại chính là phương tiện thù thắng của Tịnh Tông. Sách Di Đà Yếu Giải bảo rằng, tin sâu phát nguyện chính là vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy, người niệm Phật cần phải sớm sanh tín nguyện, vì đó chính là phát tâm Bồ Đề vậy. Thứ tư là vấn đáp giải thích. Hỏi, nếu tu đủ muôn hạnh, cảm được Bồ Đề, được thành Phật quả, thì sao kinh Chư Pháp Vô Hành lại bảo, nếu ai cầu Bồ Đề thì chẳng có Bồ Đề, người ấy cách xa Bồ Đề như trời với đất? Xin giải thích. Có kẻ dựa vào Chư Pháp Vô Hành dạy, nếu ai cầu Bồ Đề thì chẳng có Bồ Đề để đắc. Sự mong cầu ấy càng cách xa Bồ Đề như trời cách xa đất. Nếu đã là như vậy, thì nay tại sao lại bảo phải tu vạn hạnh để đạt được quả Bồ Đề, ngõ hầu thành Phật? Dưới đây là lời đáp của Tổ. Chánh thể của Bồ Đề là lý cầu vô tướng. Nay dùng tướng để cầu thì chẳng đúng với thật lý, nên bảo là người ấy cách xa. Vì vậy, kinh dạy chẳng thể dùng tâm, chẳng thể dùng thân để đắc Bồ Đề. Xin giải thích. Bản tánh chân chánh của Bồ Đề khế hợp với lý, nên không có hết thảy tướng. Lý là thực tế lý thể, cũng chính là chân như thật tướng. Hành nhân nếu dùng tướng để cầu, ý mong cầu quả Bồ Đề, và có pháp để cầu Bồ Đề, thì đều là pháp chấp, đều là tạo tướng, nên tự xa lìa thực tế lý thể. Do vậy mới bảo là chẳng đúng với thật lý. Vì vậy, người ấy cách xa Bồ Đề. Nay tuy biết tu hành cầu vãng sanh, hiểu biết rõ ràng lý thể là vô cầu, nhưng chẳng hoại giả danh, nên tu đủ các hạnh, do đó sẽ cảm được Bồ Đề. Vì vậy, Trí Độ Luận bảo rằng, nếu ai thấy Bát Nhã là bị trói buộc, nếu ai chẳng thấy Bát Nhã thì cũng bị trói buộc, nếu ai thấy Bát Nhã thì được giải thoát, nếu ai chẳng thấy Bát Nhã thì cũng được giải thoát. Long Thọ Bồ Tát giảng rằng, nếu ở trong ấy mà chẳng lìa được tứ cú thì bị trói buộc. Tứ cú là bốn câu có không, cũng có cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không. Lìa tứ cú thì được giải thoát. Nay muốn cầu Bồ đề thì chỉ nên tu hành như thế, ấy chính là chẳng hành mà hành. Chẳng hành mà hành là chẳng trái nghịch đại đạo lý nhị đế. Xin giải thích. Chẳng hành mà hành chính là vô cầu mà cầu. Tuy biết lý thể là vô cầu, Bồ đề chẳng thể đắc, nhưng vẫn tu đủ vạn hạnh để cảm Bồ đề, khéo khế hợp với trung đạo nên có thể cảm ứng khế hợp. Tiếp đó, sách An Lạc Tập dựa vào Tịnh Độ Luận đề xướng: phàm muốn phát tâm vô thượng Bồ đề thì trước hết phải xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ đề môn. Một là môn nương vào trí huệ, chẳng cầu tự vui do xa lìa ngã tâm, tham chấp tự thân. Hai là môn nương vào từ bi, dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh, do xa lìa tâm chẳng an lạc chúng sanh. Ba là môn nương vào phương tiện, tâm thương xót hết thảy chúng sanh, do xa lìa tâm cung kính, cúng dường thân mình. Đó gọi là xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ đề môn. Xin giải thích. Ba thứ pháp trái nghịch được nói trong luận chính là: một là ngã tâm, tham chấp tự thân; hai là tâm không an lạc chúng sanh; ba là tâm cung kính cúng dường tự thân. Cần phải xa lìa ba tâm này. Sách An Lạc Tập viết tiếp: Bồ Tát xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ đề môn như thế, liền đắc ba pháp tùy thuận Bồ đề môn. Những gì là ba? Một là vô nhiễm thanh tịnh tâm, do chẳng vì thân mình cầu các sự vui. Bồ đề là chốn thanh tịnh vô nhiễm, nếu vì tự thân cầu sự vui thì trái nghịch với Bồ đề môn. Do đó, tâm vô nhiễm thanh tịnh là tùy thuận Bồ đề môn. Hai là an thanh tịnh tâm, vì dẹp trừ hết thảy khổ cho chúng sanh. Bồ đề là chốn thanh tịnh an ổn hết thảy chúng sanh. Nếu chẳng khởi tâm làm cho hết thảy chúng sanh được lìa cái khổ sanh tử, thì trái nghịch với Bồ đề môn. Do vậy, dẹp hết thảy nỗi khổ của chúng sanh là tùy thuận Bồ đề môn. Ba là lạc thanh tịnh tâm, vì muốn cho hết thảy chúng sanh đắc đại Bồ đề, vì để nhiếp thủ chúng sanh sanh về cõi Phật ấy. Bồ đề là chốn thường vui một cách rốt ráo, nếu chẳng làm cho hết thảy chúng sanh được hưởng cái vui rốt ráo thì trái nghịch với Bồ đề môn. Dựa vào đâu để đạt được cái vui rốt ráo ấy? Cần phải nương vào đại nghĩa môn. Đại nghĩa môn chính là cõi Phật an lạc. Vì vậy, ta phải làm cho hết thảy chúng sanh chuyên chí nguyện sanh cõi kia, muốn cho họ chóng chứng vô thượng Bồ đề. Trên đây, trong lời luận về pháp trái nghịch và tùy thuận Bồ đề môn, thật ra, Ngài Đạo Xước đã chỉ rõ sự sai khác giữa những pháp tùy thuận và trái nghịch với phát tâm. Hễ đã phát tâm thì phải tu tịnh nghiệp, thường phải nên lãnh hội rốt ráo, chớ tự trái nghịch Bồ đề môn, trái nghịch bổn nguyện, tự mình chướng ngại việc vãng sanh của chính mình. Với tông chỉ, một bề chuyên niệm A-di-đà Phật, sách Di-đà yếu giải bảo rằng: trong hết thảy phương tiện, tìm lấy pháp thẳng chóng nhất, pháp viên đốn nhất, thì không có gì bằng pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại trong hết thảy pháp niệm Phật, tìm lấy pháp giản dị nhất, pháp ổn đáng nhất, thì không gì bằng tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Sách còn viết: A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh, dùng danh hiệu để chiêu cảm vạn đức thì không công đức nào là chẳng đạt được. Do đó, chấp trì danh hiệu là chánh hạnh, chẳng cần phải tu các hạnh quán tưởng, tham cứu, vân vân, thật rất giản dị, rất thẳng chóng. Sách Viên Trung Sao cũng nói: kinh này dạy kẻ phàm phu sơ tâm chỉ cần có miệng xưng niệm được, có tâm để tưởng niệm được thì đều tu được. Vì vậy, kinh này dạy ra pháp môn hết sức đơn giản, hết sức dễ dàng vậy. Nếu chấp trì danh hiệu thì chẳng luận bận rảnh, chẳng kể động tịnh, đi đứng nằm ngồi đều tu được cả. Do vậy, kinh này dạy ra pháp môn hết sức thẳng tắc vậy. Và pháp xưng danh chẳng lựa hiền ngu, chẳng phân biệt nam nữ, dù giàu hay nghèo, dẫu sang hay hèn, cũng đều tu được. Vì vậy kinh này chỉ ra pháp môn nhiếp trọn các căn cơ hết sức rộng lớn vậy. Sách Du Tâm An Lạc Đạo cũng nói, danh hiệu chư Phật do vạn đức chung đúc thành. Chỉ cần niệm được danh hiệu một đức Phật, thì trong một niệm ấy đã niệm đủ vạn đức. Và vô thỉ ác nghiệp từ vọng tâm sanh, công đức niệm Phật từ chân tâm khởi. Chân tâm như mặt trời, vọng tâm như bóng tối. Chân tâm vừa khởi, vọng tâm liền mất, như mặt trời vừa mọc, các sự tối tâm đều tiêu. Sách An Lạc Tập còn dẫn kinh Quán Phật Tam Muội như sau. Phật khuyên phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ vương bạch Phật: quả đức của Phật địa là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không, sao Phật chẳng dạy đệ tử hành theo? Phật bảo phụ vương: quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, thần thông giải thoát, chẳng phải là cảnh giới của phàm phu hành nổi, nên Phật khuyên phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ vương bạch Phật: công năng của niệm Phật ra sao? Phật bảo: như giữa cánh rừng Y Lan rộng đến 40 do tuần, có một cây ngưu đầu chiên đàn tuy đã bén rễ nảy mầm, nhưng chưa trồi lên khỏi mặt đất. Rừng Y Lan chỉ có mùi thối, không thơm tho gì. Nếu có kẻ nào ăn phải hoa quả của cây Y Lan sẽ phát cuồng mà chết. Lúc sau, mầm cây chiên đàn dần dần tăng trưởng, vừa sắp mọc thành cây thì mùi thơm đã ngào ngạt, đủ sức biến đổi cả khu rừng đó thành ra thơm ngát cả. Chúng sanh trông thấy, sanh lòng hy hữu. Phật bảo phụ vương: tâm niệm Phật của hết thảy chúng sanh trong sanh tử cũng giống như thế. Chỉ cần hệ niệm chẳng ngơi thì quyết sẽ sanh ở trước Phật. Một phen đã vãng sanh, liền biến cải hết thảy các ác thành đại từ bi, như cây có mùi thơm kia biến cải cả rừng Y Lan. Rừng Y Lan vừa nói ví cho tam độc, tam chướng, vô biên các tội trong thân chúng sanh. Chiên đàn ví cho tâm niệm Phật của chúng sanh. Vừa sắp mọc thành cây, là hết thảy chúng sanh chỉ cần niệm liên tục chẳng ngơi, thì đạo nghiệp sẽ hoàn thành. Kinh Đại Bi cũng dạy, xưng danh hiệu Phật một tiếng, thì do căn lành ấy nhập vào niết bàn giới chẳng thể cùng tận. Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức cũng nói, nếu có kẻ được nghe danh hiệu vô lượng thọ Phật Như Lai mà nhất tâm tin ưa, trì phúng tụng niệm, kẻ ấy sẽ được vô lượng phước, sẽ vĩnh viễn xa lìa ách nạn tam đồ. Phúng là đọc tụng với giọng ngân nga. Xưa thường phân biệt phúng là đọc dựa theo văn bản, còn tụng là đọc thuộc lòng. Sau khi mạng chung đều được vãng sanh trong cõi đức Phật kia. Kinh Văn Thù Bát Nhã cũng nói, chúng sanh ngu độn, tuy quán nhưng chẳng hiểu nổi, chỉ nên dạy họ giữ được tiếng niệm liên tục, thì sẽ tự được vãng sanh. Sách Tịnh Tu Tiệp Yếu còn khen ngợi pháp môn niệm Phật như sau: sáu chữ thống nhiếp vạn pháp, một môn chính là phổ môn, toàn thể sự là lý, toàn thể vọng đều quy về chơn, hoàn toàn từ tánh khởi tu, hoàn toàn tu nơi tánh. Học rộng vốn là thâm nhập, chuyên tu chính là tổng trì, từng tiếng đánh thức chính mình, từng niệm chẳng lìa bổn tôn. Sách còn viết, vô lượng thọ quan là bổn giác của ta, khởi tâm niệm Phật gọi là thỉ giác, mượn y báo chánh báo của Phật để hiển lộ tự tâm của chính mình. Thỉ giác bổn giác chẳng rời nhau, thẳng tiến trên con đường giác ngộ, mới hơi trái nghịch đã đọa vào vô minh. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận cũng nói, cần phải biết rằng một pháp trì danh thật là giản yếu nhất. Hành giả lúc sơ phát tâm phải chú trọng định khóa, mỗi ngày niệm ngàn tiếng hoặc vạn tiếng, hoặc 10 ức tiếng, từ ít đến nhiều, từ tán nhập định, tùy theo niệm lực đều được vãng sanh. Sách An Lạc Tập cũng bảo, xưng danh cũng như vậy, chỉ nên chuyên chí liên tục chẳng dứt thì quyết định sanh về trước Phật. Nay khuyên hàng hậu học, nếu muốn lãnh hội nhị đế thì chỉ cần hiểu niệm niệm là bất khả đắc, đấy chính là trí huệ môn. Tuy hiểu như vậy nhưng vẫn hệ niệm liên tục chẳng ngơi thì chính là công đức môn. Vì vậy kinh nói Bồ Tát Ma Ha Tát luôn dùng công đức và trí huệ để tu tâm mình. Nếu là kẻ mới học chưa thể phá được tướng thì chỉ nên dựa theo tướng mà chuyên chí thì không ai chẳng được vãng sanh, chẳng còn ngờ gì nữa. Những hành nhân hiện tại nên tin chắc lời dạy ấy, chẳng cần phải ly tướng trước làm gì, chỉ cần trì danh chăm chỉ, ròng rạc bền chắc, nương theo tướng mà chuyên chí thì không ai chẳng được vãng sanh. Đấy chính là kim chỉ nam để dẫn chúng sanh vượt khỏi biển sanh tử vậy. Trên đây tôi đã dẫn rộng các kinh luận để chứng minh lợi ích thù thắng của pháp trì danh niệm Phật. Trì danh phải chuyên chí, phải một bề chuyên niệm, như sách Quán Niệm Pháp Môn bảo rằng, Phật nói hết thảy chúng sanh căn tánh bất đồng, có thượng trung hạ, với mỗi căn tánh, Phật đều khuyên chuyên niệm danh hiệu vô lượng thọ Phật. Hỏi, năm thứ nhân duyên, chỉ ngũ niệm môn, đều là tịnh nghiệp, sao lại chỉ với pháp niệm Phật, bảo là phải nhất hướng? Đáp, có ba nghĩa. Một là do phế các hạnh khác, chỉ lập niệm Phật mà nói như thế. Hai là để hỗ trợ chánh nghiệp niệm Phật, nên nói ra các hạnh trợ nghiệp. Ba là do niệm Phật là chánh, các hạnh là phụ, nên bảo là nhất hướng. Xin giải thích như sau. Câu nhất hướng chuyên niệm, tức một bề chuyên niệm, có đến ba nghĩa. Một là phế bỏ các hạnh, chuyên lập hạnh niệm Phật, chỉ đề xướng một câu Phật hiệu, thâm nhập một môn.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chư Phật, kết tràng hoa rơi đức tình nghiêng. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta.